Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta học tới bài thứ 8, tức là bài Đăng Xí. Đăng Xí tức là vào nhà vệ sinh. Trước khi đi vào cái bài này thì tôi muốn hỏi thăm coi là các vị đã thuộc mấy cái bài kể phía trước chưa ạ? Bài hôm rồi chúng ta học là bài ra khỏi nhà, phải không? Và có hai cái bài thi kệ rất là hay. Một là bài thiền hành, hai là bài vơ giác. Chuyện học thuộc lòng thì tôi nghĩ là đại chúng học cũng không có khó lắm. Nhưng mà cái điều chúng ta muốn hỏi thăm đó là thực tập được hay không, có nhớ để mà thực tập hay không, đó là điều quan trọng. Như cái bài thiền hành, như cái bài vơ giác, đặt chân trên mặt đất là thể hiện thần thông, từng bước chân tỉnh thức làm hiển lộ pháp thân. Đây là cái bài mà tôi nghĩ rất là hay, mà các vị thì thường đi bộ, cho nên cái bài này các vị phải thực tập. Ở cái cấp độ cạn mà nói, đó là nếu mà chúng ta đặt một cái chân của mình trên mặt đất, đó là cái phước lành rất là lớn mới được tiếp xúc với mặt đất. Nhìn ở cái mặt y học mà nói thì bây giờ người ta đang có một cái khuynh hướng, đó là phục hồi lại cái sinh hoạt, nó mang cái tính truyền thống của tổ tiên ngày xưa. Chúng ta cứ nghĩ rằng tối ngày mình mang cái đôi dép mà không có để cho chân tiếp xúc với đất là một cái điều sang trọng, và tránh được những cái bệnh như Tây y bảo rằng cái bệnh của sáng móc. Nhưng mà gần đây thì những cái nghiên cứu về y học, người ta bảo rằng nếu mà trung bình một ngày không có cái điều kiện tiếp xúc với mặt đất chừng một hoặc đôi tiếng đồng hồ, cũng là cái nguyên nhân dẫn đến những cái bệnh trạng của cơ thể. Các vị biết rằng cái từ trường của trái đất nó có một cái năng lực kỳ diệu là nó giúp cho cái cơ thể chúng ta ổn định, quân bình, âm dương. Cái kinh nghiệm này có một lần tôi đọc thấy ở trong những cái sách về dưỡng sinh của Osawa thì phải. Ông bảo rằng là chúng ta mang dép, nó cách ly mặt đất, nhưng mà nó vẫn còn có cái điều kiện để giao thoa với cái từ trường của mặt đất. Cho nên tối ngày tuy có cảm thấy mỏi đôi chân nhưng mà vẫn ít hơn khi chúng ta có dịp ngồi trên phi cơ hoặc ngồi trên xe cả một ngày. Không phải vì lý do mà chúng ta ngồi thì không có được đi lại mà đã làm cho cơ thể mình mỏi mệt. Do vì cái tiếp xúc của từ trường mặt đất đối với thân ta nó bị cách ly nhiều quá, cho nên nó đưa đến cái tình trạng của uể oải, của mỏi mệt, của nhức mỏi thân. Cái điều này thì các vị ai cũng có thể kinh nghiệm được. Và y học bảo rằng, y học không phải là Tây y, mà những cái phương pháp dưỡng sinh cận đại, người ta khám phá rằng mỗi chiều khi mặt trời làm ấm mặt đất, chúng ta nên dành chừng khoảng nửa giờ hoặc một giờ để cho chân của mình tiếp xúc trực tiếp với mặt đất. Đó là cái điều kiện rất là tốt lành để nó giao hòa âm dương tức là nó giao hòa cái từ trường, cái lực từ trường của trái đất với cái xung điện của cơ thể mình, có thể làm hạ nhiệt, có thể làm cho hạ huyết áp, vân vân. Nó điều hòa được cái âm dương của cơ thể. Và khi các vị mà thử làm những điều này, các vị thấy rõ ràng là những điều người ta nói nó không phải là vô căn cứ. Nó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là những cái loại sách mà nghiên cứu về những cái vùng huyệt của bàn chân, thì các vị thấy rằng dưới lòng bàn chân của chúng ta, nó là nó biểu hiện cái vùng ngoại cảm của ngũ tạng. Và trong Đông y, cái truyền thống cổ thì các vị cũng biết là dưới lòng bàn chân nó trực tiếp đến mệnh môn, đến vùng thận. Chẳng hạn như dũng tuyền là cái vùng huyệt chính yếu của thận, mà thận thì nó chủ về mệnh môn. Tim thì nó có khả năng nó điều hòa máu, nhưng mà cái sự sống còn và tồn tại con người nó được thận bảo quản. Cho nên tất cả những cái loại thuốc hồi dương hoặc là cấp cứu, người ta đều kích thích tuyến thượng thận cả. Cái này thì các vị học Tây y các vị thấy rất rõ. Cho nên từ cái lòng bàn chân, người ta khám nghiệm ra một điều rằng nếu kích thích ở lòng bàn chân thì có thể điều trị được rất là nhiều cái bệnh của ngũ tạng lục phủ. Và khi nào mà các vị mất ngủ hoặc đau đầu, các vị bấm cái ngón cái của lòng bàn chân thì nó tác dụng giảm đau của hệ thần kinh rất rõ. Và bấm cả một cái vùng huyệt của lòng bàn chân thì nó cũng làm cho chúng ta an thần và dễ ngủ nữa. Cho nên người xưa họ không mang dép, đi chân trần dẫm trên sỏi đá gồ ghề của mặt đất, nhưng mà có khi tuổi thọ các vị ấy rất là cao, và cái tật bệnh của cơ thể nó cũng rất là ít. Điều thứ nữa là cái năng lực đề kháng của cơ thể cũng rất là mạnh so với chúng ta bây giờ. Cho nên tóm lại là được tiếp xúc với mặt đất, đó là một phước lành. Đó là mặt cạn nhất mà chúng ta nhìn để nói chuyện về cái lĩnh vực vật chất. Và nếu mà chúng ta nhìn lại cái sinh hoạt của Đức Thế Tôn ngày xưa, thì tôi đố các vị là Đức Phật mang dép hay mang giày đi ạ? Đức Thế Tôn đi chân trần nhiều hơn. Các vị để ý trong văn học của A Hàm, khi Đức Phật mà đến sửa soạn thuyết pháp thì thường thường cái nghi lễ đầu tiên các đệ tử đến thể hiện cái niềm cung kính bằng cách gì? Thưa rửa chân, đưa khăn cho Đức Thế Tôn lau mặt, uống nước. Và nói chừng nói việc thì chúng ta biết rõ là Ngài đã đi bộ qua những dặm đường dài. Cho nên khi mà thọ thực, khi xếp chân kiết già, thì đệ tử phải mang nước cho Ngài rửa chân, rồi lau chân khô Ngài mới ngồi. Thế đó. Và bây giờ thì mỗi sáng các vị để ý thì có một ít Phật tử họ thường đi bộ ngang chùa. Cái hay của sinh hoạt Phật tử Đà Lạt có nhiều cái mà chúng ta đáng quý trọng. Các vị đi bộ, dĩ nhiên đó là một phương pháp dưỡng sinh. Và rất nhiều người đi ngang qua đây, thường thường các vị ấy dừng lại trước cổng chùa, đứng ở ngoài ngắm vào tượng Quan Âm xá rồi đi tiếp, rất là hay. Rồi chúng ta nhìn lại các vị thiền sư ngày xưa đi bộ rất là nhiều, trung bình mỗi ngày đều dành vài tiếng đồng hồ đi bộ. Và Chư Tăng vào thời Đức Phật hầu như buổi sáng là đi bộ vào thôn trang khất thực, rồi đi về tới tinh xá hoặc một bóng cây nào đó dừng lại thọ thực, rồi về lại tinh xá thì mất một buổi sáng để mà thể dục. Rõ ràng là cái sinh hoạt đi bộ là cái sinh hoạt truyền thống của Đạo Phật. Xa hơn nữa, nó là truyền thống của con người có mặt trên hành tinh này. Sở dĩ bây giờ chúng ta, cơ thể chúng ta cái sức đề kháng nó yếu hơn người xưa là vì những lý do ấy. Chúng ta được nuôi lớn trong cái không khí của y học Tây Phương, cộng với những cái nhu cầu, những cái tiện nghi của đời sống vật chất nó cung cấp cho chúng ta nhiều quá. Cho nên chúng ta không có cái dịp, không có cơ hội để mà nâng cái sức khỏe của cơ thể mình lên một cách tốt lành. Ra đường mà đi xe đạp là buồn phiền rồi, chứ đừng nói chi cái chuyện đi bộ nữa. Đó là cái điều rất là thua thiệt cho chúng ta. Cho nên nếu có dịp thì các vị nên tiếp xúc với cái phương pháp mà y học đã phát minh đồng thời phục hồi lại cái truyền thống của người tu là đi bộ, đó là điều rất hay. Không nói chi xa, nói đến truyền thống Đức Phật thì xa quá, cái truyền thống gần đấy thôi. Các vị thiền sư cận đại như hòa thượng chúng ta, các vị biết là trung bình một ngày ông đi bộ bao nhiêu tiếng đồng hồ không ạ? Ít lắm là 2 tiếng đồng hồ trong một ngày. Và cái điều hay hơn nữa là ông đi bộ ở cái Đà Lạt này thì đi lên dốc xuống đồi. Nhưng mà rõ ràng là cái sức khỏe của ông còn tốt hơn những người đệ tử tuổi ngoại ngũ tuần đó. Và tôi nhớ lại ngày xưa ở Chân Không thì mỗi tối ông cụ dành 1 tiếng đồng hồ đi bộ. Đó là chưa tính là trong một ngày từ sáng tới chiều ông đã đi rất là nhiều vòng lên xuống núi. 1 tiếng đồng hồ ngày đi tới đi lui một cái con đường ngắn ở trước thất khoảng chừng vài trăm mét thôi, đi tới lui đi mãi trên con đường đó. Và chúng ta bây giờ thì một số vị cũng thực tập cái pháp hành này. Tôi nghĩ là cái điều thứ nhất á, là chúng ta có thể thực tập nó bằng một cái phương pháp cạn như cái vị thầy chúng ta đã làm. Đó là thay vì chúng ta an trú tâm trong cái niệm tĩnh tại để từng bước chân thong thả đặt vào làm hiển lộ pháp thân, thì chúng ta có thể vừa đi vừa quán sát theo cái phương pháp thiền hành ở cấp độ cạn. Tức là ở cấp độ cạn thì thế này: khi mà các vị có cái cơ hội đi bộ để nhiếp niệm để tu, thì các vị thấy là trong khi chúng ta thiền hành, chúng ta tu, thì tâm nó dễ lặng hơn là chúng ta tọa thiền. Đó là cái điều thứ nhất rất là dễ cảm nhận được. Cái điều này nó không có gì lạ cả. Điều thứ nhất á, là khi mà thân nó động thì tâm nó an. Nghĩa là cái quy luật vật lý nó đi theo với cái quy luật của tâm lý. Ở ngoài mà động thì trong nó tịnh, mà trong nó tịnh thì ngoài nó động. Đó là nhìn ở cái cạn mà chúng ta nói. Cái điều này các vị thực tập thì các vị sẽ dễ nhận, dễ cảm nhận rõ ràng nha. Có khi chúng ta làm lao sao công việc cả ngày, nghe chừng như mình không có một cái niệm khởi vọng tưởng nào cả, nhưng mà bắt chân ngồi kiết già thì lại thấy sao tâm tư mình nó nhảy, nó chạy lung tung. Cho nên ở cái thân mà động thì tâm dễ an. Khi mà chúng ta đi thiền hành thì tâm chúng ta dễ lắng là như vậy. Cái động của thân nó đưa đến cái yên của tâm. Và nếu mà chúng ta vận dụng cái trí tuệ quán chiếu trong cái lúc thiền hành, thì chúng ta có thể sử dụng pháp hành của sư ông Làng Hồng đặt ra. Đó là khi đặt chân lên mặt đất là thể hiện được cái thần thông. Cái thần thông cạn ở đây, đó là ta quán niệm rằng phước lành làm sao để được đặt những bước chân trên con đường thênh thang, an lành. Và nếu mà sâu hơn một chút nữa thì chúng ta có thể nhớ lại trong cái truyền thống Bắc Tông của Đạo Phật, là Đức Phật mà đặt chân xuống là thể hiện thần thông. Rồi chúng ta đặt từng bước chân an lành trên mặt đất cũng là thể hiện thần thông nữa. Tôi giải thích thêm một chút về cái điều này, rồi tôi liên hệ đến văn hệ của Nam Tạng để các vị thấy cái thần thông của Đức Phật. Trong cái văn hệ Bắc Tạng thì có 2 cái câu đáng nhớ thế này: Như Lai ấn túc đại địa phát quang, chúng sinh vị hành trần lao cận khởi. Tức là Đức Như Lai mà ấn ngón chân xuống đất thì đại địa này phát ánh sáng rực rỡ. Dù cho gai góc, dù cho hầm hố gò nổng gì, nhưng mà khi Đức Như Lai đặt bàn chân mình xuống mặt đất thì lập tức mặt đất này trở thành dễ thương, êm ái, phát ánh sáng như cõi Tịnh Lưu Ly của Đức Dược Sư. Còn chúng sinh chưa bước đi trên mặt đất này, chưa đặt chân xuống, thì bao nhiêu trần lao nó tranh nhau, nó khởi lao sao. Về cái mặt sự mà nói, thì khi Đức Phật ấn ngón chân là Đức Phật hiện thần thông, thì mười phương chúng sinh đều thấy cõi ta bà này trở thành tịnh độ. Đó là về mặt sự. Nhưng mà về mặt lý mà nói, tức là Như Lai đặt từng bước chân rất là thông thả và an tường trong chánh niệm, cho nên gọi nó là Như Lai ấn túc đại địa pháp quang. Mỗi bước chân đặt trên mặt đất đều sáng rỡ trong cái tỉnh tại, trong cái niệm hiện tiền. Cho nên pháp quang là pháp quang, trí tuệ pháp quang, cái ánh sáng của pháp thân nó pháp quang, nghĩa là vì cái tâm hành của Như Lai không có nhớ quá khứ, không có hướng về tương lai, không có bận tâm suy nghĩ cái việc gì cả, đi từng bước rất là thong thả mà chưa hề nghĩ rằng mình sẽ đến thôn xóm nọ để phát thực, sẽ về nhà Phật tử kia để thọ trai, hoặc xếp chân lên kiết già trên cái tháp tòa nào để giảng pháp. Nghĩa là đi từng bước an nhiên tỉnh tại trong cái sát na hiện tiền, không có một cái khởi niệm gì, cho nên gọi là Như Lai ấn túc đại địa pháp quang. Còn chúng sinh vị hành trần lao cảnh khởi là vậy. Chúng ta chưa đi, chưa đặt chân xuống mặt đất mà tâm mình nó đã đi rất là xa rồi. Sửa soạn đi lên tới phố, chân chưa đặt xuống mặt đất mà tâm mình đã lên tới đó. Và có khi nó không chịu ở yên ở trên phố mà nó đi đâu nữa, thứ nó đi nhiều nơi lắm. Có khi nó du hành một, trong một sát na nó có thể du hành nửa vòng trái đất, qua tới mé bên kia đại dương, chứ không phải là trên phố này thôi. Cho nên chưa đặt chân, chưa đi mà gì? Thưa trần lao cảnh khởi. Ta để cho tâm mình nó du hành lên tới phố, không có đơn thuần. Lên tới đó là cái chuyện gì xảy ra? Thưa rất là nhiều chuyện, rất là phiền phức. Chuyện vui, chuyện buồn, chuyện phiền não, chuyện khổ đau. Nghĩa là nó tha hồ khởi cùng một lúc với cái ý nghĩ mình nổi trôi. Chưa đặt chân vào đất mà đã như thế. Đó là theo cái văn hệ Bắc Tông. Theo cái văn hệ của Nam Tông thì có một cái đoạn trong sử liệu rất là hay, tôi kể lại để cho các vị có thể hiểu được cái điều này. Để khi mà Đức Phật chỉ tòa Bồ Đề phát nguyện là nếu không thành đạo, ta không rời chỗ ngồi này. Khi Ngài chỉ tòa cỏ và phát nguyện như thế thì đại địa 7 lần chấn động. Cung ma lao sao hết, ma vương giật mình, không biết cái chuyện gì đã xảy ra ở nhân gian mà đền đài nghiêng ngã. Thiên ma nhìn xuống thấy là Đức Thế Tôn chỉ tòa cỏ và thề một tiếng với lòng mình như vậy, rồi ngồi trên tòa cỏ tỉnh đại để bắt đầu vào thiền tọa 49 ngày đêm cuối để chứng vô thượng giác. Khi cái điềm tiểu này xảy ra thì thiên ma rất là sợ. Vì nếu có một người mà chứng được vô thượng chánh giác thì cái ánh sáng giác ngộ này nó tác động vào nhân gian, nó làm cho rất nhiều người có cái điều kiện để giác ngộ, để rời nhà của ma, tức là ly khai quyến thuộc ma mà làm bà con với Phật. Nếu mà nhiều người như thế thì cung ma bị trống trải, không còn thân quyến bạn bè nữa, cho nên nó rất là sợ mà cũng rất là hận. Cho nên hắn hiện thân xuống bên cội Bồ Đề của Đức Thế Tôn và bắt đầu một cái cuộc đánh phá. Bao nhiêu cỏ cây của rừng núi lúc bấy giờ đều trở thành vũ khí bắn tới tấp vào Đức Thế Tôn đang thiền tọa. Thì Đức Phật ngồi bình yên tĩnh tại trên cái tòa Bồ Đề bằng cái tâm thái nhu nhuyễn, thuần tịnh, an lành. Tất cả những cái tên độc, giáo, mát, gươm, bai, vân vân từ bên ngoài lao thẳng vào đều biến thành bông hoa rơi xuống hết. Rồi mưa to gió lớn, rồi rắn rít, rồi ma quân, vân vân, đều không tấn công được Đức Phật. Và Ma Vương đã vận dụng cái chiêu thuật cuối cùng, đó là đem ba cái cô con gái của mình đến và dùng mọi cách để dụ dẫn Đức Phật, để làm cho Đức Phật siêu lòng, làm cho Đức Phật khởi một niệm. Nhưng mà cuối cùng thì không có làm cách gì lay động được Đức Từ Phụ cả. Cho nên nó hiện thân lại hình Ma Vương, đứng nó chỉ vào mặt Đức Thế Tôn, hắn bảo rằng: ông là cái người gì mà dám ngang nhiên thách thức ta? Ông tưởng rằng ông sẽ đạt được quả vô thượng giác, sẽ làm cho cõi ta bà này, đại địa này, mọi người thấm nhuần được cái giáo pháp, thấm nhuần được cái dòng nước từ bi của ông, dòng nước trí tuệ của ông à. Đừng có hòng, bao nhiêu người đi trước ông đã từng bỏ xương trắng máu đào mà chưa thể tìm ra được một cái con đường sáng ngời, con đường chánh giác, con đường thênh thang để dẫn người đi đến quả vô thượng. Ông tuổi chừng ấy, trí tuệ chừng ấy thì không thể nào đạt được. Ta thách ông đó. Ông có bà con dòng họ gì thì có thể trưng dẫn ra đây để làm chứng cho cái năng lực của ông có thể đối địch cùng ta. Đức Thế Tôn mỉm cười không nói gì cả, ngài đưa tay ngài đụng xuống mặt đất vậy. Trong cái truyền thống của Phật giáo Bắc Tông thì chúng ta thấy thờ tượng Đức Bổn Sư, hoặc là để tay thiền tọa, hoặc là cầm hoa sen đưa lên, mà chúng ta chưa hề thấy Đức Bổn Sư mà một tay để đặt trên đầu gối, ngón tay đụng dưới đất, chưa thấy. Nhưng mà cái hình tượng này trong truyền thống của Phật giáo Nam truyền thì thờ trong các tự viện rất là nhiều. Và cái bàn tay ngài chạm vào đất thì trong văn hệ của A Hàm gọi là ấn địa xúc, tức là chạm vào đất gọi là ấn địa xúc. Và khi Đức Phật đưa tay mình đụng vào đất rồi thì quý vị biết cái gì có mặt không? Hà sa thiện hạnh, hà sa công đức. Đức Thế Tôn đã từng bỏ thân mạng tu sáu hạnh ba la mật, cho đến nỗi trên đại địa này không có một nơi nào mà xăm cái kim nhỏ mà không đụng xương trắng của ngài đã bỏ thân. Và khi ngài đưa tay đụng vào đất thì Ma Vương biết là mình thất bại rồi, cho nên Ma Vương lui tức khắc, biến mất không còn, trả lại cái không gian thanh bình yên tĩnh trong veo như Đức Từ Phụ. Đó là cái hình ảnh Đức Phật được thờ trong các cái tự viện Nam Tông. Và cái điều này nó cũng nói cái đặc tính rất là phi thường của Đức Phật. Và cái nghĩa sâu xa của ấn địa xúc này nó không phải dừng lại ở chỗ là khi Đức Phật đụng tay vào đất thì hà sa thiện ảnh hiện lên làm cho Ma Vương khiếp phục, mà lại còn có cái nghĩa là đụng tay vào đất là đụng tay vào cái gì? Thưa, đất được gọi là tâm địa. Cái chữ địa này chúng ta gặp rất nhiều trong văn học của Bắc Tạng. Trong Nam Tạng cũng có. Bắc Tạng thì cái địa vị bước vào quả vị Phật gọi là thập địa Bồ Tát. Rồi tâm thì được Đức Phật gọi là gì? Thứ là tâm địa. Vì sao gọi là tâm địa? Như mặt đất chứa bao nhiêu mầm hạt, bảo vệ hạt mầm, nuôi dưỡng cây, và từ đời nọ đời kia cứ sinh sôi tiếp nối mà không bao giờ mất. Cho nên gọi là mặt đất. Cái công năng của đất, công năng của tâm chúng ta cũng như vậy, gọi là tâm địa. Vì nơi ấy nó tàn trữ hết tất cả những cái hạnh nguyện bao đời kiếp. Đưa tay chạm vào mặt đất, ấn địa xúc, cũng có nghĩa là chạm vào đâu? Thưa, chạm vào tâm. Chạm vào tâm mình cạn nhất là chạm cái gì ạ? Thưa, ta khởi tâm tu hành, ai biết? Chỉ mỗi mình biết mà thôi. Ta khởi một cái thiện hạnh, ai biết rõ? Cũng mình biết rõ mà thôi. Và bao nhiêu công đức lành, bao nhiêu kiếp đã vì người, bao nhiêu cái kiếp đã phát nguyện tu tập vị tha, các cái công hạnh lành, khi mà Đức Phật chạm tay vào đất, cũng có nghĩa là Đức Phật chạm vào cái tầng nhẹ của tâm thức, thì bao nhiêu cái nghị lực kiên cường của một bậc đại giác đã từng phát nguyện vì chúng sinh và tìm con đường giác ngộ, khi mà Ngài chạm vào đấy, Ma Vương biết rõ là mình đã thua rồi. Cũng giống như vậy, ta có thể lý giải nó bằng cái con đường này. Khi mà có một cái khởi niệm trần lao phiền não, nó muốn lôi ta vào cái con đường của tử sinh, thì vừa đưa tay chạm vào mặt đất cạn nhất, tức là đưa tay chạm cái gì à? Tức là nhớ lại cái bản nguyện lành, nhớ lại những cái thiện hạnh, nhớ lại cái con đường tử sinh dài dằng dặc khổ đau. Vừa nhớ thế đó, tức là vừa đưa tay chạm vào những cái miền đất rất là cạn của vùng tâm thức, thì liền tức khắc cái điều gì nó tỉnh lại trong lòng ta? Thưa, cái niệm tu hành nó tỉnh lại trong lòng ta, gọi nó là chạm vào mặt đất rất nhẹ thôi. Trong khi đi thiền hành, ta có thể quán như vậy. Cái quán cạn nhất đó là từng bước chân đặt trên mặt đất, chúng ta vận dụng cái trí tuệ quán, nương theo thánh giáo của Phật dạy, mà quán rằng những cái bước chân này, nếu là những bước chân không chánh niệm, thì nó dẫn mình đi mênh mang trong cái cõi tử sanh. Và thưa rằng cái đời người chúng ta đi rất nhiều và đi lanh quanh. Trong thơ Trúc Thiên có một câu: ta cất bước bóng ngã dài phía trước, đi hết vòng trời hề về lại sao ta. Thông thường ta chưa cất bước là bóng đã ngã phía trước rồi, mà cất bước đi thì đi đâu? Thì đi theo cái bóng ngã của mình mà thôi. Tức là những cái khởi niệm triền miên nó phóng đi trước và nó dẫn những bước chân của thân tứ đại này đi theo. Cho nên cái quán niệm nó từng cạn, đó là ta nhìn rằng từng bước chân nếu mà không khéo chánh niệm, không khéo an trụ trong pháp hành của Phật dạy, thì rõ ràng là nó dẫn vào cõi tử sanh mông lung. Được cái phước lành đặt được những bước chân an tường và lành lặn, vững chãi trên mặt đất, đó là hãy khôn khéo và thông minh quay trở lại để thấy rằng từng bước chân phải đi về thôi. Thưa, về đâu? Về lại nhà cũ, nơi cái chốn xưa mà chúng ta đã từng quay lưng, từng bỏ đi. Từng bước chân đi bất cứ trên cái lối nào, trên cái con đường nào của nhân gian này, ta cứ nghĩ là đặt một bước chân là đi về gần nhà một chút. Và thưa, đại chúng có thể vận dụng cái pháp hành này, cái pháp quán này bằng nhiều cách. Hoặc là một bước chân ta quán niệm là mình đang đi trên đường về nhà. Hoặc là từng bước chân là sạch được phiền não, hoặc là từng bước chân là phải vững vàng hơn đối với cái con đường tu của chúng ta. Nghĩa là khi còn vận dụng cái tư duy này để hướng tâm mình đến với đạo thì gọi đó là vận dụng pháp quán, đó gọi là quán niệm. Và nếu mà chúng ta vận dụng ở cái từng cạn như Đức Thế Tôn chạm nhẹ vào mặt đất thế này, thì mỗi một bước đi, mỗi một hơi thở, nó tăng trưởng được cái thiện niệm rất là lớn. Và thiện niệm này, nó làm cái nền tảng rất là vững vàng để cho chúng ta có thể từ đây mà đi vào cái chánh niệm tịch tỉnh được sâu hơn một tầng nữa. Đó là khi chúng ta mà nhận ra được cái pháp hành, nhận ra được cái sát na hiện tiền, tức là cái niệm hiện tiền chưa từng sinh, chưa từng diệt, và đi hay đứng, nói hay cười, ngồi hay nằm, đều an trụ được trong cái hiện tiền tỉnh tại, thì đó gọi là trí quán bát nhã viên chiếu. Không cần vận dụng cái tư duy để hướng tâm mình phát triển thiện niệm nữa, mà chỉ cần một cái pháp hành quan trọng, đó là an trụ tỉnh tại trong cái sát na hiện tiền niệm, thì chắc chắn là từng bước chân tỉnh thức làm hiển lộ pháp thân thôi. Tóm lại một điều là nếu mà chúng ta thực tập được cái bài thi kệ này và quán sát từ cái chiều cạn cho đến cái từng sâu, thì rõ ràng là đi hay đứng, ngồi hay nằm, nói hay cười, chúng ta vẫn an trụ được trong cái chánh niệm. Và tu như thế thì cả một ngày không mất một phút giây nào cả. Và có dụng công như thế này thì mới hy vọng trong một đời này đặt chân được trên cái vùng đất của bình an, của an lạc. Mà chưa vận dụng được tất cả thời giờ để tu tập như thế này thì rõ ràng là ta lao sao một đời trôi qua, rồi cái hình hài tứ đại mỏi mệt về với đất, rồi cái con đường tử sinh dài mịt mờ mở ra để mời gọi chúng ta đi thôi, không thể nào về nhà được. Đó là tôi giải thích thêm về bài kệ, nó liên hệ đến cái bài xuất đường phía trước. Hôm nay chúng ta học vào bài thứ 8, vào nhà vệ sinh. Đại tiện tiểu tiện nên nguyện chúng sanh, xả tham sân si loại trừ tội lỗi, án ngận lộ đà gia sa ha. Nguyên văn chữ Hán đó là đại tiểu tiện thời đương nguyện chúng sanh, khí tham sân si nguyên trừ tội pháp. Chữ khí đây dịch là xả thì nó hơi nhẹ nhàng. Đúng ra khí là vứt bỏ, là ném đi, vứt đi. Ghê tởm, chán ghét, sợ cái tham sân si của chính tự thân ta, cũng như ta chán ghét cái phân quế mà mình đã đào thải. Thưa đại chúng, là cái pháp hành của Phật ứng dụng cái tỳ ni này rất là thực tiễn. Chúng ta mà đại tiện hay tiểu tiện thì trong tâm hành chúng ta nó khởi cái niệm chán ghét. Không ai mà ưa mến ngồi lâu trong cái phòng vệ sinh bao giờ. Đó là nói cái chuyện thế giới văn minh bây giờ. Các vị nghĩ rằng cách nay hơn 2000 năm, cái hệ thống vệ sinh người xưa họ không có làm tươm tất và sạch đẹp như chúng ta hôm nay. Và phần lớn thì họ sử dụng tro để khử bớt cái mùi hôi của cái phòng vệ sinh, của cái nhà vệ sinh. Cho nên trong luật Phật dạy là cái vị trí của nhà xí nó phải cách xa Phật điện, xa lắm. Đừng để cái tình trạng xú uế nó xông vào cái đất già lam tịnh địa. Và rồi trong rất nhiều văn hệ của kinh Đức Phật nêu lên cái công đức làm nhà vệ sinh. Đức Phật bảo rằng ta từ nghìn xưa đã xây cất nhà vệ sinh công cộng để giúp cho mọi người có cái điều kiện đi vệ sinh rất là tốt, đồng thời giúp cho cái môi trường mặt đất sạch đẹp do cái công đức lành này. Cho nên ta đời đời sinh ra được thân thể thanh tịnh, không có cấu uế, không có dơ, không có bẩn. Và rồi đời đời sinh ra thì uế nhiễm không có đụng được đến thân ta. Nếu mà các vị đọc trong kinh Quán Vô Lượng Thọ thì trong 32 tam thập nhị tướng hảo, 32 tướng tốt của Đức Phật thì có một cái tướng là da của Ngài không có bụi bay và không có cấu uế bao giờ, da sạch như chân kim, do cái công đức, do cái phước lành của Ngài đó nhiều đời làm cái công tác này, tạo cái xí phòng để cho đại địa được sạch là một, để chúng sinh có cái điều kiện tốt lành, để đại tiện tiểu tiện là hai, phước lành rất là lớn. Và cái cạn nhất của cái bài kệ này chúng ta thấy đó là cái oai nghi đi vào nhà vệ sinh. Thông thường nếu không học Phật, chúng ta cứ nghĩ là làm cái công việc này là một cái công việc đáng chán ghét, nhòm rớm. Và cần thiết gì vào nhà vệ sinh, có ai nhìn thấy mình đâu mà phải có cái oai nghi. Thưa, trong luật của Phật dạy là người tu không những hiện cái oai nghi trong lúc đối trước mặt bàn quan thiên hạ, mà còn phải giữ oai nghi khi một mình đối diện với chính mình, nằm ngủ một mình cũng phải có oai nghi. Rồi cái nơi mà thiên hạ nhòm rớm đi vào, mong muốn cho mau đi ra, cũng phải có oai nghi rất là trang trọng. Và nếu nói theo cái ngôn ngữ của Hòa Thượng Phương Dân đó là đi tiểu tiện hay đại tiện là một nghi lễ. Nói gì nghe ghê gớm quá, gì mà đi đại tiện tiểu tiện là một nghi lễ. Tôi có nghe một cuồng văn của thầy giảng. Thầy nói ngày xưa thầy có cái quan niệm là không có cái gì mắc cỡ bằng đi tiểu tiện và đại tiện. Nhưng mà tới chừng ngày học Phật sau quán chiếu kỹ rồi, ngài thấy đây là một nghi lễ. Điều thứ nhất á, là đây là cái đền trả lại công ơn sinh thành của đất để giúp mình. Tại vì mình đã ăn của đất, ăn chay ăn mặn gì cũng đều ăn của đất mà thôi. Cho nên cái điều con người đền đáp lại cạn nhất là trả lại cho đất. Cái phân quế của mình nó có công năng, nó làm màu mỡ lại cái chất đất, nếu khéo biết quán chiếu, khéo biết sử dụng. Cho nên cạn nhất nhìn đó là một nghi lễ là như thế. Điều thứ hai nữa là khi mà ta sử dụng nhà vệ sinh mà sử dụng một cách trân trọng, đi vào đó để đại hoặc tiểu tiện cũng đi vào bằng một cái oai nghi trang trọng của người tu, thì rõ ràng đây là một nghi lễ. Đó là cái thời giờ để chúng ta tu nữa, chứ không phải là cái việc làm giải quyết bản thân mà thôi. Cho nên đòi hỏi là vào nhà vệ sinh phải đủ oai nghi. Người xưa bảo là khi vào phải khải móng tay 3 lần. Tôi cũng không biết là Đức Phật dạy chư tăng cắt móng tay rồi móng tay nó mà khải móng tay 3 lần cho nó kêu. Đó là một cách nói, nhưng mà chúng ta hãy nghĩ rằng hãy đánh động 3 lần, hoặc là ho hen nhẹ nhẹ gì đó, hoặc là gõ cửa nhẹ nhẹ 3 lần. Và trong Tam Thiên Oai Nghi dạy thì có 25 cái điều cần phải lưu ý trong khi chúng ta đi vệ sinh. Điều thứ nhất là không để cho cơ thể mình nó thúc bách đến độ. Và điều thứ hai là khi vào nhà vệ sinh rồi nó có nhiều cái nghi tiết. Ở đây thì tôi không có dẫn giải nó quá ư chi tiết, có dịp các vị đọc, các vị thấy. Và cái đáng lưu ý nữa là thế này, khi vào vệ sinh thì chúng ta phải thu thúc sáu căn và không phóng ý tán tâm. Và trong 25 điều cần phải lưu ý này thì có những điều nó thể hiện cái lịch sử của một người. Chẳng hạn như chúng ta thấy dơ, chúng ta phải quét dọn sạch trước khi đi. Đi xong chúng ta phải quét dọn sạch trước khi đi ra. Và chẳng hạn như nước chúng ta xài xong rồi mà lỡ hết hoặc còn có nữa, phải xách nước đổ vào, không làm ô uế, không làm bôi bẩn cái nơi vệ sinh của chúng ta. Và nhất là các vị không được thô tháo trong khi ở trong phòng vệ sinh. Mình đi vệ sinh thế nào mà người bên cạnh không biết là mình đang hiện diện trong đó. Thì các vị nghĩ, đúng là Phật dạy rất là chi tiết. Cái mức độ cạn là gì? Thưa, rất là lịch sử. Lịch sử trong khi ngồi, trong khi đứng dậy, trong khi bước vào. Không có cái thô tháo trong lúc đi vệ sinh. Cái cạn khi mà chúng ta bước vào đó là không có cái thô tháo của thân. Rồi không có cái gì nữa. Thưa, không có cái phù động của tâm. Tháo căng, thu thúc, không có một khởi niệm. Đọc cái câu kệ này trước, rồi sau đó thì ta thu nhiếp lục căng lại. Không có một khởi niệm. Nếu có khởi niệm trăng, đó là khởi cái niệm này được phép, tức là nương theo cái câu kệ này. Khởi cái niệm là đào thải tam độc của thân tâm này, giống như ta đào thải phân quế, nhờn gớm ghét bỏ chán sợ tam độc nó như vậy. Trong kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương, Phật bảo A Nan thế này: nếu có người không biết nghiệp báo, ở trong tinh xá phóng quế, đại tiện bừa bãi trong đất thường trụ, thì bị quả báo, xin làm con đuông ở trong thân cây, trải qua 20 kiếp. Là các vị thấy. Thứ hai, một đoạn nữa là Phật dạy ở trong kinh Tăng Hộ rằng: các tỳ kheo, các ông có thấy con dòi ở trong nhà xí không? Các tỳ kheo nói: dạ bạch Thế Tôn, thấy. Phật nói: thật ra đấy không phải là con dòi, mà đó là chúng sinh ở trong địa ngục, là người địa ngục. Các ông nên biết là vào thời Phật Ca Diếp, có một ông tăng đại tiểu tiện nơi đất sạch của Phật Pháp Tăng, rồi vị tri sự tăng quở trách ông tăng ấy vẫn không chịu nghe, cứ để cho hơi hôi hám xông khắp chúng tăng. Do cái nhân duyên ấy, vị tăng kia sau khi chết bị đọa vào địa ngục, bị lửa thiêu đốt rồi làm thân dòi, đến nay chưa dứt. Các vị thấy đáng sợ như vậy. Rồi thực ra thì chúng ta nghe những cái đoạn kinh thế này, có khi chúng ta nghĩ rằng Phật muốn răn nhắc chúng sanh, cho nên nói những điều này cho chúng ta cẩn thận. Nhưng mà với tuệ nhãn thanh tịnh siêu nhiên, Đức Phật nhìn suốt hằng sa kiếp, nói cái điều này để cho chúng ta cẩn thận. Mình đến tự viện, đến già lam của Phật. Thứ nhất là già lam được gọi là tịnh địa, là vùng đất sạch. Cho nên cái sinh hoạt của chúng ta mà không khéo giữ gìn để cho nó ô uế, thứ nhất là người hiện đời như chư tăng hiện tiền phải xử lý cái ô uế của mình vung vãi. Điều thứ nhất là mình tổn phước. Điều thứ hai là trong cái cảnh giới vô hình, các cái vị thiện thần quở trách. Cho nên Phật nói lời này để cho chúng ta rất là cẩn thận. Và cái điều thứ nữa là ở trong, không biết trong kinh gì, ghi rằng có một vị bà la môn kia, ông phát tâm tu. Ông đến những cái đạo tràng bà la môn thì ông không hài lòng, thấy các cái vị bà la môn đó có hai cái điều sai phạm. Điều thứ nhất đó là các vị khi mà đại tiện tiểu tiện không có sử dụng đúng pháp, tức là quá ư là kỹ lưỡng, một đằng thì quá ư là cẩu thả, cho nên ông không hài lòng. Ông ấy nghĩ rằng trong các cái đạo tu tập hiện thời thì Thích Tử của Cồ Đàm thì ông chưa có dịp theo dõi, cho nên ông mới đến Tinh Xá Kỳ Hoàng theo nhìn thử trong phong cách của ông thầy đi vệ sinh như thế nào. Thì tới chừng đến Tinh Xá Kỳ Hoàng thì gặp cái lúc Ngài Xá Lợi Phất, Ngài sửa soạn đi vệ sinh, nhìn thấy một vị Bà La Môn vào Tinh Xá, thì Ngài nhiếp niệm quán chiếu, Ngài biết rằng cái ông này là một ông Bà La Môn rất là chuộng cái sạch sẽ. Ông đến là để nhìn coi đệ tử Phật đi đại tiện tiểu tiện, coi cái phong cách đi như là sao. Và cái duyên của ông thì đến với đạo và chứng thánh quả là bằng cái con đường quan sát cái cách, cái pháp hành đi vệ sinh của chư Tăng thôi. Thế thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài mới đi vào nhà vệ sinh và để cho ông nó tự do theo dõi mình. Thì trong Tỳ Ni ghi nó rất là nhiêu khê về cái cách hành trì của ông tỳ kheo đi vào nhà vệ sinh. Đầu tiên là máng cái nạp y ở ngoài, kế đó thì ông lấy 7 cục đất để một hàng dài về, 7 nhúm tro để một hàng kế tiếp. Đại chúng biết rằng ngày xưa không có thập tòng, mà cái quy chế của Phật dạy chứ tỳ kheo là không có tẩy tịnh, không có khử quế bằng giấy, bằng lá cây, mà phải rửa bằng nước, chùi bằng đất, rửa bằng nước, sau đó rửa tay 7 lần. Rửa tay bằng tro 7 lần, rửa tay bằng nước sạch 7 lần. Và cái vị Bà La Môn kia khi mà chứng kiến Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đại tiện tiểu tiện, Ngài khử quế, Ngài tẩy tịnh như vậy xong rồi, ông phát tâm lành đi tu. Cho nên chúng ta nghe nói đi vệ sinh là một nghi lễ, chúng ta mới nghe thì tức cười, nhưng mà rõ ràng đó là một nghi lễ. Vì thứ nhất là đối với người thật tâm tu thì giờ nào chẳng phải là giờ tu. Lên chánh điện đối với tượng Phật hết lòng cung kính, thu thúc lục căn, nhiếp tâm trong chánh niệm. Rồi ngồi ăn cơm cũng thu thúc lục căn, nhiếp tâm trong chánh niệm. Đi tiểu giải, đi vệ sinh cũng chừng ấy việc mà thôi. Cho nên giờ nào cũng là giờ tu, thì cái pháp hành nào cũng là một nghi lễ cả. Và khi mà chúng ta trân trọng đối với việc làm ô uế, đối với việc làm thanh sạch, thì nó được hai cái điều lợi thế này. Điều lợi thứ nhất là tự mình không mất thì giờ tu phút nào cả. Điều thứ hai là gì? Điều thứ hai là thể nhập được diệu trí bát nhã, sạch và dơ bình đẳng như nhau. Khi mà chúng ta được cái tâm thái như thế thì không còn cái sạch, không còn cái dơ bên ngoài, tức là không còn cái gì nữa. Tâm mình đã cũng lắng cả sạch và dơ, cho nên gọi đại tiện và tiểu tiện là một nghi lễ là như vậy. Chúng ta học tới bài thứ 9, tẩy tịnh. Sự ngạch tự thủy đương nguyện chúng sanh, xuất thế pháp trung tốc thật nhi vạn, án thất lị bài hê sa ha. Trong thập tụng luật ghi như thế này: nếu mà người không có rửa sạch nơi đại tiện tiểu tiện thì không được ngồi nằm trên ngọa cụ của chúng tăng. Nếu mà ngồi nằm thì phạm tội đột kiết la. Chúng ta có hai bài. Một bài là khử quế, bốn bài đăng xí, vào nhà xí, một bài là tẩy tịnh. Sau thì chúng ta lại có một bài là khử quế nè, quế là nhơ quế. Ba bài này nó đi liên tục với nhau. Khi bước vào nhà cầu thì chúng ta sử dụng cái bài vào nhà vệ sinh, và khi rửa ráy thì chúng ta có thể sử dụng hai cái bài này, tức là một bài là tẩy tịnh, một bài là khử quế. Trong tỳ ni mẫu hay là tỳ nệ gia tập sự ghi thì cái bài tẩy tịnh này dùng để sử dụng khi chúng ta tiểu tiện, và cái bài khử uế thì dùng để sử dụng khi chúng ta đại tiện. Từ cái chiều cạn mà nhìn thì các vị thấy là đời sống, cái sinh hoạt của chư tăng, của những người tu Phật ngày xưa rất là vệ sinh. Nó bằng với cái trình độ văn minh của người hiện tại. Cái văn minh của xã hội hiện tại mà những cái khách sạn lớn, khách sạn 5-7 sao, thì có những cái nơi để dành cho những người khi mà tiểu tiện xong thì rửa ráy, rồi cái nơi để dành cho người đại tiện xong thì rửa ráy. Cái trình độ văn minh bây giờ người ta tiến tới đó à. Và cái văn minh mà thường thường như cái quê hương nghèo Việt Nam chúng ta thì chưa sắp đặt như vậy được. Nói như thế để đại chúng lưu ý là từ cái góc độ này mà nhìn thì rõ ràng đời sống của chư tăng, của những người tu ngày xưa rất là tinh khiết, rất là sạch. Và cái quy chế dạy cho các vị tăng giảng sư, các vị pháp sư hay dạy thế này: khi mà sư soạn lên pháp tòa thì phải tắm rửa nghiêm trang, thay đồ mới. Nếu có một bộ đồ thật mới chưa từng mặc thì nên mặc bộ đồ mới. Giảng sư mà mới ra lò thì phải làm như vậy. Mà có một số quý thầy không biết về cái sinh hoạt rất là cạn đời thường này thì có khi thất bại. Có một lần chúng ta đã nói về cái chuyện nếu mà thân thể ô uế, áo quần không tương tắc, nó làm trở ngại cho tâm hành của mình trong cái pháp tu. Lần rồi tôi về tôi học cái kia, tôi nghe Hòa Thượng Điều Thông này dạy vậy. Nghĩa là tôi có một cái kinh nghiệm cay đắng nhất trong cuộc đời làm pháp sư, là tôi yêu cầu các giảng sư, người mới ra lò sẽ dọn lên pháp tòa thì phải tắm rửa. Nếu không có tắm nước hoa được thì cũng phải tắm xà bông thơm. Bộ đồ nào mới nhất để dành, ngài thăng tòa phải mặc đồ mới. Và pháp hành của Phật dạy là khi truyền giới, đời sống của người tu nếu mà đúng theo pháp hành của Phật dạy thì rất là sạch. Và có thể là không có cơm ăn nhịn đói nhiều ngày cũng phải sạch như vậy. Vì đời sống chư tăng ngày xưa thì đi khất thực bữa đói bữa no mà. Nhưng mà cái cạn nhất trong cái đời sống đời thường là bắt buộc chư tăng phải tinh khiết thân như vậy đó. Các vị thấy là xưa lắm mà Đức Phật đã chế định ra cái tẩy tịnh này, cái khử uế thì các vị thấy rõ là phân định khi chúng ta tiểu tiện cũng phải rửa ráy sạch, đại tiện càng phải sạch sẽ hơn. Nhìn ở cái cạn thì các vị thấy như vậy rồi. Và mỗi một cái câu kệ đều có một cái gợi ý để hướng chúng ta về cái quả vô thượng giác. Nói chung thì thế này: điều thứ nhất là làm cho chúng ta an trụ được trong chánh niệm. Thứ hai là làm chúng ta khởi phát lòng từ bi. Và điều thứ ba nữa, một là làm cho ta hướng tâm về quả vô thượng giác, hoặc làm cho ta hướng tâm đào thải nghiệp chướng tham sân si. Toàn bộ 50+ bài kệ trong tỳ ni này đều có ba cái ý chính như thế. Thứ nhất là làm cho các vị tỉnh lại, an trụ được trong chánh niệm hiện tiền dù bất cứ đang làm cái gì. Ăn cơm, uống nước, rửa tay, đi giải, vân vân, đều có chung một cái hướng như thế. Dĩ nhiên là trong mỗi một bài khai thác một cái mảng. Chẳng hạn như cái bài thứ nhất, như bài chúng ta vừa học, đó là bài đăng xí vào nhà vệ sinh. Thì dạy chúng ta là khi vào nhà vệ sinh thì hãy khởi tâm coi những cái thứ tham sân si là cấu uế phiền não, đáng nhòm gớm, đáng ghê sợ, phải đào thải, phải bỏ nó đi như mình đào thải phân uế. Rồi bài tẩy tịnh thì gợi cho cái tâm hành chúng ta là khi mà chúng ta làm xong một cái việc ô uế này thì nguyện cho tất cả chúng sinh hãy hướng vào cái đạo pháp xuất thế mà nhanh chóng đạt được cái thành tựu, đạt được cái đạo quả an lạc. Đó là cái ý của cái bài thứ 9 này. Ở trong Bách Yết Ma ghi thế này: không nên lễ bái tỳ kheo ô nhiễm, và tỳ kheo ô nhiễm cũng không nên lễ bái người. Và nếu thấy người lễ bái mình thì mình cũng không được quyền nhận cái lễ nữa. Và ô nhiễm thì phân ra làm hai loại: một là bất tịnh nhiễm, hai là ẩm thực nhiễm. Thế nào là bất tịnh nhiễm? Người ngợm dơ không tắm, đại tiểu tiện xong không khử uế, không tẩy tịnh, và làm công tác, lao tác, vân vân, bụi bặm mà không rửa ráy, không tắm rửa thì gọi là bất tịnh nhiễm. Thế nào là ẩm thực nhiễm? Tức là trước khi ăn không đánh răng, không súc miệng, không rửa mặt, không rửa tay. Sau khi ăn không đánh răng, không súc miệng, không rửa mặt, không rửa tay gọi là bất tịnh nhiễm. Thế thì các vị thấy là một người tu đâu có phải dễ có bao. Cái chuyện chăm sóc sửa soạn cái thân thôi là chúng ta học vào tỳ ni thì các vị thấy là đã trăm đắng nghìn cay rồi, huống là làm những cái việc khác. Thưa, đa phần những cái bài pháp của tỳ ni là dạy chúng ta điều thân thôi, thân hành thôi đó, rất là cạn. Và nếu mà học sâu, chiêm nghiệm kỹ và thực hành nó thì các vị đủ thấy rằng làm một người tu thì phải gì? Thưa, sạch sẽ, đoan trang, phẩm hạnh rõ ràng. Kể cả lúc đi cầu, Đức Phật cũng dạy từng chi tiết. Đi cầu là phải rất là thông thả. Tôi cũng không biết là khi đau bụng có thông thả hay không. Dĩ nhiên là chúng ta có những trường hợp bất thường. Nhưng theo pháp hành của tỳ ni Phật dạy rõ ràng, các vị thấy là một người tu chánh hạnh rất là đoan trang. Chúng ta cũng có một cái bài thi kệ vào nhà vệ sinh là không nhơ cũng không sạch, không bớt cũng không thêm, trí tuệ ba la mật không có pháp nào trên. Rất là hay. Các vị có thể sử dụng cái bài này cũng được, hoặc là hai cái bài trong tỳ ni thì cũng được. Và thông thường thì cái nhìn của chúng ta đối với cuộc đời này nó đã không thể liễu đạt được cái điều mà trong thi kệ đã dạy, hoặc là nhơ hoặc là sạch. Và thông thường tâm hành chúng ta nó có một cái khuynh hướng là đòi cái sự toàn vẹn, một là thật là sạch, hai là thật là tốt. Và hầu như những cái gì mà nó có tính chất trái ngược, ta không ưa. Muốn cái gì nó hoàn thiện. Muốn có tốt mà không có xấu, muốn có sạch mà không có dơ, muốn có sống dai mà đừng bao giờ chết yểu, muốn có an vui mà đừng bao giờ có buồn phiền. Cái khuynh hướng tâm của chúng sinh là như vậy. Nhưng mà trong đời này, cái nhìn cạn nhất đó là cuộc đời này nó không có cho chúng ta làm cái công việc mà chỉ hướng một phía, mà chỉ chấp nhận một cái mà không có cái kia. Dĩ nhiên ở cái pháp hành của thân á, thì đòi hỏi chúng ta sạch, nhưng mà đây đứng trên cái lý mà nói. muốn tìm được cái sự an lạc tối thiểu trong cuộc đời tu thì cái quan niệm của chúng ta là hãy chấp nhận cái bất toàn của cuộc đời trước đã. Đừng đòi hỏi có một cái thật là tròn vẹn một mặt mà thiếu cái mặt kia. Không bao giờ có cái phải mà không có cái trái cả. Cái khuyết điểm của cuộc đời luôn có mặt. Và nếu chúng ta có một cái quan niệm sống như vậy, thưa cuộc đời ở đâu cũng an lạc cả. Có một cái quan niệm sống chấp nhận một chút khuyết điểm của người bạn, một chút khuyết điểm của mọi sự mọi vật chung quanh, thì cuộc đời này rất là dễ thở. Và rồi cái khuyết điểm này, nếu mà nó đi vào cái lĩnh vực tu tập hay là cái lĩnh vực nghệ thuật là cạn nhất, thì các vị thấy cũng rất là rõ. Trong lĩnh vực nghệ thuật như chẳng hạn như cắm hoa chẳng hạn, cái nguyên tắc của hoa đạo người ta cắm thường thường là 1, 3, 5, 7, có phải không? Thường thường người học cắm hoa là phải biết cái nguyên tắc này. Tại sao phải cắm nó lẻ như vậy? Lẻ tức là chưa có xong đối, chưa có hoàn thiện, còn một chỗ khuyết, còn một chỗ trống, để nó còn sinh khởi, để nó còn tăng trưởng, hoặc nó sẽ suy hao để nó đưa đến cái sự tăng trưởng. Cái nguyên tắc của nghệ thuật nó đều như vậy. Và không có một cái tác phẩm nghệ thuật nào được đánh giá là hay mà tròn vẹn cả. Cái mà nó đánh động lòng mình không phải là cái sự tròn vẹn. Chẳng hạn như cái bài thơ mà chúng ta biết là bài thơ hay là cái bài gì? Sáng nay đi chùa Hương, cây cỏ mờ hơi sương, gánh đầu soi gương đó. Và cái cô bé ấy, Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà, mà cái cậu thư sinh kia chọc ghẹo mà chúng ta chẳng biết là cái cuộc diện của hai người đó nó đi tới đâu. Nó đánh động lòng mình, nó làm cho mình cảm thấy bài thơ đó hay là tại vì mình không biết kết cuộc nó ra sao. Từ cái cạn trong lĩnh vực nghệ thuật các vị nhìn thấy, nếu cuộc đời mà hoàn thiện như một vòng tròn thì không còn đẹp nữa. Cuộc đời tu cũng vậy. Nếu mà chúng ta có một cái nhân sinh quan về cuộc đời, đừng đòi hỏi một cái gì rất là hoàn thiện thì sống nơi nào cũng dễ. Tu cao một chút nữa, chẳng hạn như đã từng tu tập lục độ vạn hạnh thành tới Bồ Tát tứ thiền rồi thì cũng có một cái không hoàn thiện trong những vị Bồ Tát. Các vị biết cái gì không hoàn thiện không? Nhiều vị Bồ Tát như vậy lắm. Nếu mà hoàn thiện tức là dẹp sạch hết phiền não trần lao thì bước vào quả vị vô thượng giác. Nhưng mà các ngài không hoàn thiện, các ngài muốn lưu lại một chút phiền não, một chút mê lầm, để có điều kiện trở vào trong cõi luân hồi độ sinh, gọi đó là không hoàn thiện. Rồi bước vào quả vị Phật, như Đức Bổn Sư Từ Phụ, các vị thấy, vẫn có cái để cho chúng ta. Chúng ta thấy cuộc đời ngài nó có một cái nét, có thể bổ sung được. Thưa cái gì? Chứng quả vô thượng giác rồi, mà cũng có kè kè một bên cái ông Đề Bà Đạt Đa phá rối. Nếu dùng cái trí phàm để mà nhìn thì thấy rõ là Đức Phật đã là người chứng quả vô thượng giác. Cái nhìn của ngài thấu suốt tam thiên, không có cái gì che được. Nhân quả nghiệp trước của chúng sinh từ hằng vạn kiếp ngài nhìn sáng rõ như nhìn trong lòng bàn tay. Thế thì thu nhận làm gì cái ông đệ tử mà tới chừng mình già ông phản bội chứ. Rõ ràng là nếu mà chúng ta có một cái nhân sinh quan rất là cạn, nhìn cuộc đời này vốn bất toàn, thì đã là an lạc, đã là hạnh phúc. Đó là trí tuệ ba la mật ở từng cạn thôi. Mà nếu mà chúng ta thâm đạt cái sâu sắc của bài kệ này, thấy mọi pháp là không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt, thì thể nhập được cái thể viên mãn của trí ba la mật, Và thể nhập được cái điều này, đó là gì ạ? À? Đó là nhậm vận được cái suy thịnh của cuộc đời, của các pháp mà không có gì làm động được lòng mình cả, gọi nó là thể nhập được cái trí tuệ ba la mật. Thực ra người tu của chúng ta mà liễu đạt được cạn của cái bài thi kệ này thì đủ để an lạc rồi. Nếu mà liễu đạt ở cái tình cảnh đó là nhậm vận được cái thịnh suy của các pháp, không khởi cái vui buồn, đó là liễu đạt ở tình cảnh của trí tuệ ba la mật. Và cái điều này thì các vị nhớ ngài thiền sư Văn Hạnh: thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc xuân binh thu hữu khô, nhậm vận thịnh suy vô bố ý, thịnh suy như lộ thảo đầu phô. Thân như bóng chớp có rồi không. Thưa, cái bài kệ này được gọi là một bài rất là hay, cho nên cũng rất là nhiều người dịch. Ngô Tất Tố cũng có dịch, rồi cái nhóm là Viện Sử Học của Hà Nội cũng có dịch, Viên Huệ Chi cũng có dịch, Hòa Thượng cũng có dịch. Tôi có khắc ra trên bia của Ni Sư. Hôm nay thì tôi nhớ Thắng Tăng mà không có nhớ bản dịch. Tôi nghĩ là các vị cũng có thể thuộc. Cái điều chúng ta muốn nói đây là cái trí tuệ liễu đạt, cái trí tuệ bát nhã. Khi liễu đạt được các pháp thì có quyền sống một cách an nhàn trong cuộc đời này, đó là nhậm vận. Cái suy cái thịnh của cuộc đời này khi mà được quán chiếu bằng cái nhìn bát nhã thì không có cái niềm vui nỗi buồn nào động đến được lòng mình hết. Đó là tình cảm. Dĩ nhiên là cái tình cảm này nó cũng rất là quan trọng, nó làm cái căn bản cái pháp hành để chúng ta để đi vào cái tầng sâu. Ở một cái tình cảm mà ta có cái nhìn về cuộc đời rằng cuộc đời vốn bất toàn, sở dĩ đó vui hay buồn là không phải do cuộc đời vui hay buồn, mà do cái nhìn của chúng ta về cuộc đời mà nó tạo thành cái nỗi buồn niềm vui của chính mình. Nếu mình vui, nếu lòng mình rộng mở thì nhìn mọi người xử sự với mình, ai mình cũng thấy dễ thương. Mà nếu lòng mình không rộng mở, lòng mình chưa có được cái an lạc, thì dù người ta xử sự tốt với mình cũng nhìn họ bằng cái nhìn nghi ngờ, bằng cái nhìn của bất an mà thôi. Đó là từ cái cạn đi vào có sâu. Tôi kể cái chuyện này để ví dụ cho cái điều tôi nói. Cái anh nhà văn đó, anh có một bà mẹ vợ. Buổi sáng thì bà thường thường đi lên xe buýt đi tập thể dục. Hôm đó đi tập về cái bà thường người ra, bà ngồi và ủ rũ. Cái ông con ông hỏi: chứ sau nay mẹ đi về mẹ buồn vậy? Bà nói: cái thời này con trai, con gái bây giờ nó rất là tệ. Mẹ già như thế này mà lên xe nó ngồi trước, nó không có đứa nào nó nhường chỗ cho mẹ cả. Cái ông con rể ông nói: à, con nghĩ nó không nhường là đúng. Tại vì nó nhìn mẹ nó đâu có thấy mẹ già, thấy mẹ còn trẻ. Mẹ 60 rồi nhưng trông vẫn như 40 rồi, cho nên nó không nhường là đúng. Cái bà cười, mi nịnh ta. Nói như thế nhưng mà bà đứng mà soi gương thì bà thấy rõ là bà trẻ. Cho nên bà rất là vui ngày hôm đó, không có buồn phiền nữa, cái buồn bay mất tiêu. Nửa tháng sau thì bà cũng đi tập thể dục buổi sáng và về bà buồn. Thì ông con mới lại hỏi: chứ hôm nay sao mày buồn? Bữa nay tới 9-10 được nó nhường cho mình chỗ con. Ông con không biết rồi. Tức là bữa nay bà nghĩ là bà đã già lắm rồi, nên sao nhiều đứa nó nhường chỗ nó quá. giá mà cái lần sau mà bà thấy người ta nhường chỗ ngồi cho bà nhiều, mà nghĩ một chút xíu thôi, bà nghĩ cái này, thì ra là xã hội bây giờ rất là nhiều người tốt, ai mà thấy mình cũng nhường chỗ ngồi thì đâu đến nỗi buồn. Còn đằng này thấy nó nhường nhiều chỗ ngồi thì thấy chắc là mình nó già lắm, tóc bạc nhiều sao, cho nên buồn. Cho nên cũng là một sự việc. Nhưng mà nếu chúng ta đổi được cái nhìn một chút xíu thì niềm vui luôn có mặt ở từng cạn là như thế đó. Từng sâu hơn thì thưa đại chúng là nếu chúng ta liệu đạt được các pháp vốn là vô thường. Thưa, nói cái trí tuệ ba la mật thì nghe nó gì ghê gớm, nhưng mà nếu mà chúng ta kéo nó gần một chút trong cái định nghĩa thì trí tuệ ba la mật có nghĩa là có cái năng lực quán chiếu các pháp vốn là vô thường, nó như thế nào thấy như thế ấy, thì đó là người liễu đạt được cái trí tuệ ba la mật. Và bằng cái tâm hành này vận dụng nó sống trong cuộc đời quán chiếu mọi pháp thì rõ ràng là không có niềm vui nỗi buồn nào đụng đến ta được cả, mà sống được như vậy liên tục từng sát na thì chắc chắn là người ấy không cần làm gì cũng trôi vào biển cả giải thoát.